Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, chọn đối tượng là giới trẻ cho thánh lễ ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ một trong những nét tinh thần của cha Đa Minh mà tôi rất tâm đắc, đó là tinh thần tự do. Có thể nói đó là một trong những nét độc đáo trong tinh thần, trong linh đạo của anh em tu sĩ Đa Minh, và cũng là điều mà người tu sĩ Đa Minh luôn cổ võ. Rất lý thú khi tôi bước vào nhà dòng và học hiến pháp, khi thánh Đa Minh viết lề luật thì đã thêm vào đó một câu rằng: để anh em tuân giữ như những người tự do, chúng tôi tuyên bố những điều luật này không buộc thành tội. Chúng ta vừa nghe đọc bài tin mừng Đức Giêsu nói: tôi đến không phải để hủy bỏ lề luật, nhưng tôi làm cho nó nên trọn. Và việc Đức Giêsu làm nên trọn lề luật ở đây, đó cũng có nghĩa là đưa con người đến một thứ tinh thần của lề luật chứ không phải nệ luật. Ta thấy một Đức Giêsu với ngày Sa-bát của dân Do Thái thì ngày đó Ngài vẫn chữa lành cho những người bệnh, ngày đó Ngài vẫn đi rao giảng, ngày đó Ngài vẫn nói người bệnh nhân vác chõng và đi về. Và Ngài khẳng định rằng con người là chủ của lề luật chứ con người không phải là nô lệ của lề luật. Thì ngày nay người ta có một cái nguy cơ khi đề cao tự do thì hiểu rằng tự do là muốn làm gì thì làm, tôi làm gì thì làm, chẳng ai được quyền nói đến tôi cả. Nhưng thực ra thì đó không phải là một thứ tự do thật, có khi nó lại là một thứ nô lệ. Nô lệ ràng buộc vào một tật xấu nào đó, ràng buộc vào tệ uống rượu, cờ bạc, vân vân. Cái tự do mà Thiên Chúa trao cho con người như một món quà quý giá, đó là tự do của những con người thực hiện theo hướng dẫn của lương tâm, của những con người thanh thản để thực hiện cái điều mà mình yêu mến, cái lý tưởng mà mình nuôi dưỡng và cái ước vọng tương lai mà mình hướng đến. Vâng, kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ, chúng ta thấy một trong những cái khẩu hiệu của anh em Đa Minh đó là hai chữ chân lý. Chân lý là sự thật. Chân lý ở đây chính là chân lý cứu độ. Con Thiên Chúa đã đi vào trong trần gian cứu độ con người và muốn cho con người được hạnh phúc. Đó cũng chính là chân lý của tin mừng. Đó cũng chính là cái chân lý có khả năng giải thoát anh em. Đó cũng chính là cái chân lý trên ngọn đuốc của cha Đa Minh muốn thắp lên cho tất cả mọi người. Tinh thần của người Đa Minh là thế. Họ nhận ra được rằng tất cả mọi con người đều đã được cứu độ. Nên tất cả mọi người mà chúng ta gặp gỡ và bản thân của chúng ta cũng ý thức rằng mình được Thiên Chúa cứu độ. Và để được Thiên Chúa cứu độ thì chúng ta lại phải chìm vào trong cái dòng chảy của ơn cứu độ đó. Và chúng ta bước đi dưới ánh sáng của tin mừng, dưới ánh sáng của ngày cứu độ. Ta có thể thấy trong cuộc đời của Thánh Đa Minh, thời đó khi xuất hiện những nhóm lạc giáo, Tòa Thánh gửi đi nhiều cái sứ đoàn để giải quyết vấn đề lạc giáo. Nhiều người nghĩ đến rằng để giải quyết lạc giáo là phải đưa ra những biện pháp mạnh. Đối với cha Đa Minh thì không phải như vậy. Khi Ngài yêu chuộng chân lý thì Ngài ý thức một điều này là người ta không ai chủ tâm sai lầm. Người ta sai lầm là bởi vì người ta vẫn tưởng họ đang đúng. Tội lỗi của chúng ta cũng đôi lúc là như vậy. Mình làm một cái điều mình tưởng là đúng nhưng nó không đúng. Và đó cũng là cái lý do mà ta thấy hình ảnh của một cha Đa Minh cứ rong ruổi trên đường để đi tìm những người đối nghịch với giáo hội để đối thoại và trao đổi với họ. Cha Đa Minh không bao giờ đứng về phía của những tòa tra. Sau này người ta chỉ nhận giữ lại được hai cái lá thư của Thánh Đa Minh xác nhận những anh em lạc giáo đã trở về với giáo hội. Cái niềm tin của ở đây chính là niềm tín nhiệm vào con người, tin rằng chân lý tự thân của nó có một sức cuốn hút. Chân lý sự thật con người sẽ phải yêu chuộng dù lúc này người ta chưa yêu chuộng. Hay nói theo ngôn ngữ bình dân Việt Nam, nếu đã nói phải thì củ cải cũng phải nghe. Và như vậy, khi mà chân lý mà người ta chưa đón nhận thì có khi đó là lỗi của phía mình. Chúng ta chưa trình bày chân lý cho chính xác, chúng ta cũng chưa giới thiệu một cái chân lý mà chúng ta đón nhận của tin mừng trong cuộc sống mỗi ngày một cách rõ ràng để anh em tin nhận. Con đường của những người theo chân cha Đa Minh, nó vẫn là con đường đi từ tri cho đến mộ, đi từ hiểu biết rồi đến yêu mến. Có hiểu biết Thiên Chúa, có hiểu biết được sự thật, có hiểu biết được điều gì là đúng đắn, thì chúng ta mới có khả năng để giới thiệu Thiên Chúa với người khác. Có hiểu biết được chân lý của tin mừng thì chúng ta mới có thể sống tin mừng trong cuộc sống mỗi ngày. Có hiểu biết được các thánh khoa thần học thì ta mới có thể giải đáp cho anh em, giới thiệu cho anh em về niềm hy vọng của chúng ta. Và như vậy, tự do trước tiên là một cái cảm thức nhận được chúng ta được Thiên Chúa cứu độ, chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, chúng ta được Thiên Chúa trao cho một cái ân huệ trong cái khả năng của con người được tự do trong chọn lựa. Đến đây người ta sẽ thấy được rằng cái tự do chọn lựa nó là vấn đề của lương tâm trước một cái gọi là đúng hay là sai, giữa một cái tốt hay cái xấu. Tự do lúc này phải được định hình, phải được soi chiếu dưới một lương tâm đúng đắn, không phải một lương tâm sai lầm, không phải một cái thứ lương tâm chai lì, cũng không phải là một cái thứ lương tâm rụng răng. Tôi nói thế bởi vì người ta nói lương tâm gắn rứt, mà lương tâm rụng răng thì cắn không còn đau nữa. Thế thì tự do ở đây cũng chính là rời cái mảnh đất của nô lệ để đi vào trong cái thế giới của tự do, rời cái vùng đất Ai Cập để đến cái vùng đất hứa, đến cái vùng đất của những con người con sống dưới thần khí của Thánh Thần. Thánh Phaolô nói rất rõ về khía cạnh lề luật này. Cái lề luật xưa của Do Thái bằng chữ nên giết chết, còn lề luật mới của Thánh Thần thì đem lại cho anh em tự do. Cái tự do của con cái Chúa, tất cả những chọn lựa luôn luôn chọn lựa được đúng đắn, và tự do đó phải được soi dẫn bằng chân lý cứu độ, bằng kiến thức học hỏi và bằng những suy tư trong cuộc đời. Cha Đa Minh, đối với anh em trong cộng đoàn thì cái tổ chức của Ngài đó là dựa trên sự tín nhiệm. Tín nhiệm ở đây đó là tin vào người anh em, tin rằng người anh em vẫn đang được một Thánh Thần nhắc nhở để làm điều đúng. Chúng ta đưa vô một quy mô của một gia đình thôi chẳng hạn, cha, mẹ, con cái, anh chị em, bạn bè, những người thân của chúng ta. Trong tinh thần tín nhiệm là chúng ta tin vào những người anh em của mình, rằng tự lương tâm của họ vẫn có một sự thôi thúc của chân lý để thực hiện điều đúng, dù rằng giờ phút này đây họ đang lệch đường. Và như vậy, cái tinh thần dân chủ nó đặt nền trên cái tín nhiệm. Nếu tất cả mỗi người đều được kêu gọi và thể hiện tự do của mình, thì anh có quyền sáng kiến, anh có quyền đưa ra những con đường mới. Vâng, đến đây người ta sẽ thấy cái hạn chế của mỗi con người chỉ thủ đắc một phần nào đó của chân lý, của sự thật. Và qua việc trao đổi là con người có nhiều khả năng hơn để đi đến một sự thật trọn vẹn. Thế nên cái cơ chế của dòng Đa Minh từ ban đầu, khi đã nói rằng luật không buộc hành tội, nhưng sau đó thì lại vẫn khẳng định rằng luật là do chính anh em làm ra. Chúng tôi vẫn cứ 3 năm tổng hội một lần, lại là một lúc sửa luật. Tất cả những cái điều gì trong vòng vài năm trời mà đã bắt đầu lấy lỗi thời là gạt và viết những điều mới. Đó cũng là một khả năng để chúng ta lắng nghe những người khác, lắng nghe được tiếng Thánh Thần qua những người anh em chung quanh để bổ sung lẫn cho nhau trong một cái ước vọng đến chân lý toàn vẹn. Đa Minh là một người lãnh đạo, tổ phụ của một dòng tu. Nhưng khi cần chọn một lề luật thì Ngài họp anh em để đưa ra luật. Khi Ngài nói với anh em rằng tôi xin từ chức và anh em bầu một người khác, anh em không cho, thì Ngài lại khẳng định rằng trong lúc mà họp như vậy thì vị bề trên cũng phải vâng lời những vị giám định viên. Và Ngài luôn luôn là chờ đợi anh em. Vâng, có những điều Ngài đưa ra mà anh em chưa chấp nhận, Ngài chờ đợi anh em qua kinh nghiệm, qua những cái thử thách trong thực tế của việc rao giảng tin mừng, để rồi đến cái cuộc họp lần sau mới cần thiết để đưa ra những kết luận. Và thậm chí có những lúc thì Ngài cũng chấp nhận cái ý kiến của anh em khác với mình và sẵn sàng đón nhận ý kiến đó như là ý kiến của tập thể. Tự do lúc này được hiểu là đi tìm ý Chúa trong anh em, tìm ý Chúa qua những người chung quanh, tìm ý Chúa trong giáo hội, và tìm ý Chúa ở đây lại cho con người một cách tự do mới. Đó là một cha đa minh mà không thích ra lệnh cho anh em mình bao giờ. Hình ảnh của một cha đa minh khi gửi anh em đi làm việc mà anh có những người nản lòng lắm, thưa cha, đến đó thì sợ lắm, ở vùng đó đang xảy ra những cuộc bách hại, thì ngài phải khích lệ: này con cứ lên đường, mỗi ngày cha sẽ cầu nguyện 2 lần cho con. Tôi nhớ một hình ảnh rất xúc động khi có một người tu sĩ, anh Joan Navarre, khi mà đi, vâng, đi như trong phúc âm Matthew đó, không có một đồng tiền bỏ túi, thì anh òa lên khóc và cho em xin giúp. Cha Đa Minh quỳ xuống trước mặt của người học trò và nói rằng: cha mong con hãy tin vào Chúa Thánh Thần, hãy tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa và mạnh dạn ra đi. Cuối cùng ngài cũng dúi cho một khoản tiền, chúng ta gọi là một nét nhân văn, nhưng mà đúng là một sự tôn trọng tự do nơi người anh em. Tự do đây không có nghĩa là chấp nhận nói điều đúng và điều sai bằng với nhau, nhưng mà nếu một cái điều đúng đó chưa được công nhận thì chúng ta kiên nhẫn để đợi chờ anh em mình thể hiện sự tự do, hiểu được nó và đón nhận nó. Đúng, con người khi làm một cái việc gì đó mà cảm thấy ép buộc thì con người cảm thấy nặng nề và khổ sở. Cũng cả một công việc đó thôi, nhưng mà khi người ta cảm thấy được tự do để thực hiện thì lòng người ta thanh thản và người ta thực hiện một cách vui vẻ. Tôi lấy lại cái hình ảnh của dân Do Thái ở vùng đất Ai Cập và sau này ở trên vùng đất Hứa, thì họ cũng vẫn phải lao động mỗi ngày để kiếm cơm kiếm gạo. Nhưng mà cái khác nhau là ở trên vùng đất của nô lệ thì bao nhiêu việc làm của mình đều theo sự chỉ đạo của chủ, còn ở trên vùng đất của mình có khi ta hoàn toàn tự do, đói cũng được. Chắc các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ đi trọ học, thôi thì hôm nay là ta nhịn đói để khỏi phải nấu cơm, ấy cũng là một tự do. Thế nhưng cũng chính trên cái tự do đó mà cái linh đạo của Đa Minh trở thành một cái con đường mở rất rộng, rất đa dạng, rất phong phú. Và cái hoa trái của cộng đoàn Đa Minh, anh chị em đều có thể thấy, từ cái chiếc nôi, từ cái tinh thần của cha Đa Minh đó, chỉ gửi cho anh em một cái lý tưởng yêu mến Thiên Chúa, hết lòng vì ơn cứu độ của các linh hồn, hãy mạnh dạn can đảm để ra đi làm chứng và tin tưởng vào Chúa Thánh Thần, bấy nhiêu là gia tài rồi. Trước khi ngài nằm xuống cũng chỉ nói với anh em như vậy: hãy sống khiết tịnh, khó nghèo và loan báo tin mừng. Nhưng mà những người con được đón nhận ở đây với cái tinh thần tự do mà người cha trao cho thì họ có thể thể hiện muôn vàn cách. Vâng, chân dung của những vị thánh trong dòng Đa Minh như chúng ta thấy, như có những người từ say mê chân lý trở thành những vị tiến sĩ trong giáo hội, như thánh Alberto, thánh Thomas tại các giảng đường đại học. Ta thấy những cái bước chân đi không mỏi mệt của Vincente, của thánh Jacinto, đi từ vùng này qua vùng đất khác để loan báo tin mừng. Ta cũng nhìn thấy những con người có vẻ như chìm sâu vào trong chiêm niệm, nhất là trong thế kỷ 14, ta thấy Ekha, ta thấy Tô Lê, ta thấy là Catarina Siena, những nhà chiêm niệm sâu xa. Ta thấy bên cái công việc của bác ái có Mai San, giáo sư chúng ta đây, rất quen thuộc với thánh Martino. Hóa ra cũng chỉ khởi từ một cái tiếng gọi của chân lý đó thôi, từ một cái lòng yêu mến ơn cứu độ và muốn đưa ơn cứu độ đến cho con người, thì có 100.000 cách để làm chứng cho tin mừng, có 100.000 cách để thể hiện và sống cái chân lý đó trong cuộc sống thường ngày. Vâng, thưa cộng đoàn và các bạn trẻ, với tinh thần tự do là điều chúng ta vẫn mong mỏi, xin cho chúng ta có tự do của con cái Chúa, tự do đón nhận chân lý cứu độ, tự do để bước đi trên con đường của thánh thiện, tự do của những con người không sợ bất cứ nguy hiểm nào như chân dung của những vị tử đạo, tự do của những con người không bị ràng buộc bất cứ điều gì để có thể thanh thoát lên đường khi tiếng Chúa gọi mời. Và cũng tự do hơn cả, đó là trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta đón nhận lẫn nhau trong cái thực tại hiện nay, với một sự kiên nhẫn mong chờ, với một niềm tin tưởng chân lý sẽ luôn chiến thắng, và sự thiện sẽ đẩy lùi bóng tối của điều xấu. Xin nhờ lời truyền cầu của Thánh Đa Minh, mỗi người chúng ta sống tinh thần tự do đó mỗi ngày.